Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 19, đền thờ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục suy gẫm lời của Chúa dựa trên các vua nhất, đoạn 8. Chúng ta tìm gặp Đức Chúa Trời ở đâu? Phân đoạn kinh thánh này giúp chúng ta khám phá ý nghĩa quan trọng về sự kiện hòm giao ước bị thất lạc. Để khi chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ hết lòng tôn thờ Chúa như đáng lẽ chúng ta phải làm. Câu chuyện kinh thánh nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống con người, không phân biệt nam hay nữ. Câu chuyện bắt đầu với người nam và người nữ đầu tiên trong vườn Eden, khi họ vui mừng hưởng sự hiện diện của Chúa và kết thúc khi Ngài hiện diện với một toàn dân trong thành thánh. Giữa hai cảnh này, có câu chuyện nói về sự hiện diện của Ngài đã bị đánh mất do sự lựa chọn tội lỗi và bội nghịch của họ như thế nào, cũng như sự hiện diện của Ngài được phục hồi bởi hành động ân điển của Chúa ra sao. Vì thế, Kinh Thánh trả lời cho chúng ta câu hỏi, làm thế nào để có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Sau khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, họ phải sống trong sự xa cách Đức Chúa Trời vì Ngài không còn hiện diện với họ nữa. Nhưng Chúa muốn dân sự phải biết có sự hiện diện của Ngài và Ngài bày tỏ Ngài với một số hình thức như thần hiển hiện hay là sự hiển hiện thiêng liêng. Ngài xuất hiện có hình dạng con người để Ngài có thể truyền phán với dân sự của Ngài. Nhưng những kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế này thì rất hiếm. Abraham kinh nghiệm được khoảng 4 lần, Isaac 2 lần, còn Gia-cốp thì có lẽ được 3 lần. Sau đó người ta không thấy những biểu hiện gì về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong vòng 400 năm. Về sau, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy, và khi Môi-se dẫn dân sự Ngài ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời hiện diện cùng họ qua trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Khi dân sự của Đức Chúa Trời đến núi Sinai, họ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong một hình thức mới. Áng mây tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài giáng lâm trên núi và mọi người đều sợ hãi kinh khiếp. Họ có cảm giác như là ngày phán xét đã đến rồi. Họ yêu cầu Môi-se đi lên núi và đi vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông còn ở trên núi, họ lại làm một thần tượng có hình dáng một con bò vàng. Vì thế Đức Chúa Trời phán, ngươi cùng dân sự, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban, vào xứ đượm sữa và mật, nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu. Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 33, câu 1, câu 3. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng ban cho dân sự mọi phước lành khi họ sống ở trong xứ Canaan, ngoại trừ sự hiện diện của Ngài ở với họ. Khi nghe Ngài phán như vậy, dân sự chợt nhận ra mọi sự thịnh vượng, bình an và tự do trên đời này sẽ trở thành con số không nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thế là họ có hành động than khóc, vứt bỏ các trang sức như lời Chúa truyền phán, và họ chờ đợi Đức Chúa Trời hành động. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho Môi-se biết Ngài có thể hiện diện giữa vòng dân sự bằng cách nào. Ngài đã chỉ dẫn cho họ cách cụ thể để làm hòm giao ước và đặt bên trong hành lang đền tạm. Thầy Thượng Tế sẽ vào nơi chí thánh mỗi năm một lần, và tại đó Đức Chúa Trời hứa sẽ gặp Thầy Tế Lễ vì cớ dân sự của Ngài. Theo như Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 25 câu 22. Bây giờ họ đóng một cái hòm và để giao ước, tức là bản chứng giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài vào bên trong, đồng thời xây đền tạm để cất hòm giao ước trong đó. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về hòm giao ước trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 35 đến đoạn 40 câu 33. Khi hòm giao ước và đền tạm đã hoàn thành, thì câu 34 đến câu 35 mô tả áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, cho đến nỗi Môi-se vào không đặn vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm. Áng mây biểu hiện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã trở lại với dân sự của Ngài. Đây là dấu hiệu tội lỗi được tha và sự tương giao với Đức Chúa Trời được phục hồi. Hòm giao ước là biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài.
Khi họ đi, họ xếp hàng theo đội hình từ phía của hòm giao ước. Họ băng qua sông Giô-đan để tiến về đất hứa. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước và mọi người khác theo sau. Đôi khi họ đem hòm giao ước ra chiến trường để làm dấu hiệu của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ở cùng họ, không có việc gì họ không thể vượt qua. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, dân Philippines chiếm được hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Nhiều người thương khóc. Có một người phụ nữ sanh con vào ngày đó và đặt tên cho con mình là Ichabod, có nghĩa là sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel, theo như Samuel nhất đoạn 4 câu 21 đến câu 22. Sự đánh mất hòm giao ước là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã rời khỏi Israel. Cuối cùng thì họ cũng lấy lại hòm giao ước, nhưng cả một thế hệ trong thời của vua Saul, hòm giao ước bị cất giữ trong kho và bị lãng quên. Việc này cho chúng ta biết Saul không có ý thức được việc nào là ưu tiên, việc nào thì không phải. Khi David lên ngôi và thiết lập trung tâm hành chánh ở tại Jerusalem, việc đầu tiên ông thực hiện là thỉnh hòm giao ước về thủ đô. Ông muốn sự hiện diện của Đức Chúa Trời phải được kiến lập ở giữa lòng dân tộc. Như có ghi chú ở đoạn 17, David muốn tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách xây dựng một đền thờ nguy nga cho Ngài. Đền thờ sẽ là nơi để hòm giao ước và cũng sẽ là nơi gặp gỡ thường xuyên giữa loài người và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có chương trình cho việc xây dựng lại một đền thờ như vậy. Đó là lý do tại sao từ thời của Môi-se, 400 năm trước David, Đức Chúa Trời đã phán về nơi nào mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, theo phục truyền luật lệ ký đoạn 12 câu 5. Đức Chúa Trời sẽ chọn một nơi nào đó để người ta có thể gặp Ngài và Ngài đặt danh Ngài ở đó. Khi David lên ngôi và thỉnh hòm giao ước về Jerusalem, họ bắt đầu suy nghĩ xem nơi này có phải là nơi Chúa chọn hay không. David đã suy nghĩ đúng khi cho rằng đây là nơi Đức Chúa Trời chọn, nhưng ông đã sai vì lúc ấy chưa phải là thời điểm thích hợp để xây đền thờ. Vai trò của David là chinh phục kẻ thù của Israel. Việc xây đền thờ sẽ rơi vào tay con trai của ông là vua Solomon. Chưa bao giờ dân sự của Đức Chúa Trời được ban phước cách đặc biệt như thời kỳ Solomon lên làm vua. Có thể nói, Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài một cơ hội có một không hai. Ngài đã ban cho họ nhà lãnh đạo khôn ngoan, kiên định và giao cho họ nhiều nguồn tài nguyên quan trọng. Ngay từ lúc ban đầu, Solomon biết Đức Chúa Trời muốn ông tận dụng thời cơ này. Ngài đã phán cùng vua David, cha ông rằng, con trai ngươi sẽ xây nhà cho ta. Qua lời tiên tri đã ban cho cha mình, Solomon biết Đức Chúa Trời có việc giao cho ông làm. Xảy ra năm 480, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Solomon cất đền cho Đức Giê-hô-va, theo các vua nhất đoạn 6 câu 1. Đá được đục, đẽo và mài nhẵn tại mỏ đá, rồi đem chuyển đến tận nơi xây dựng. Sau khi các vật liệu đã được thu thập, thì có lệnh khởi công truyền ra và việc xây cất đền thờ diễn ra trong yên lặng, nên không nghe tiếng búa, rìu hay khí dùng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất. Trong các vua nhất đoạn 6 câu 7. Hình ảnh này được áp dụng trong Tân Ước, nơi dân Đức Chúa Trời được mô tả là đá sống để xây nhà thiêng liêng cho Đức Chúa Trời, theo như Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 5. Mỗi một hòn đá sống đều phải được gọt đẽo thích hợp với từng vị trí trong đền thờ. Nỗi đau Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hoặc là sự vất vả mà chúng ta hiện đương gánh chịu, sẽ giống như búa hay rìu ở trong mỏ đá vậy. Đức Chúa Trời đang uốn nắn để chúng ta trở thành hòn đá sống, để chúng ta có vị trí trong đền thờ vinh hiển của Ngài. Tất cả mọi đau đớn từ công việc chuẩn bị được hoàn tất tại mỏ đá. Bởi vì khi Chúa Giê-xu trở lại, lệnh khởi công sẽ được ban ra và con dân Chúa sẽ được nhóm lại với nhau. Trên thiên đàng, công việc chuẩn bị và chỉnh sửa sẽ cho phép tất cả chúng ta cùng với con dân của Ngài làm vinh hiển Đức Chúa Trời mãi mãi. Nếu chúng ta có thể nghĩ rằng những trải nghiệm thương đau nhất trong cuộc đời của chúng ta sẽ giống như những búa, rìu trong mỏ đá, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn về việc này. Cách đây vài năm, tôi nghe kể về một câu chuyện của một người bây giờ là một mục sư. Ông ta từng bị cầm tù bởi vì đức tin của mình. Ông đã kể cho chúng tôi nghe cái giá phải trả khi dâng mình cho Đấng Christ. Có một đêm, ông kể rằng khi còn bị giam cầm, có một số người cai ngục đã để ý thấy thái độ của ông khác với các tù nhân khác. Bởi không tù nhân nào ưa thích những người cai ngục bởi vì sự tàn bạo của họ. Nhưng ông thì lại cầu nguyện cho họ và gia đình của họ.
Những người cai ngục bắt đầu hỏi người Cơ Đốc nhân này, tại sao ông không căm ghét tôi? Ông ta trả lời, bởi vì đối với tôi, ông là cái máy cắt đá của Đức Chúa Trời. Máy cắt đá hay là những nhát búa, nhát rìu, gọt, mài, dũa, viên đá. Ai là máy cắt đá trong đời sống của quý vị? Có thể đó là những người gây tổn thương cho quý vị. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng nỗi đau đó trong mục đích quan trọng của Ngài để uốn nắn cho quý vị giống như Đấng Christ, để quý vị có thể có một chỗ trong đền thờ hằng sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong cõi đời đời. Tôi không biết người nào hay việc gì mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để chỉnh sửa chúng ta. Mỗi người mỗi khác. Có thể đó là một vấn đề có tính chất thách thức như sức khỏe, việc làm hay là vấn đề tài chính. Dù cho dụng cụ cắt tỉa là một con người hay là một tình huống nào đó, thì quy trình cắt xén sẽ rất đau đớn. Nhưng khi Đấng Christ trở lại, các hòn đá đã được gọt đẽo đúng kích thước với lệnh khởi công được ban ra, thì trong sự yên lặng và diệu kỳ, đền thờ của Chúa sẽ thể hiện tất cả những gì xứng đáng với sự chết của Đấng Christ, và chúng ta sẽ là những thành viên trong nơi danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển đời đời. Solomon đặc biệt chú ý đến phía trong của nơi chí thánh trong đền thờ. Đền tạm cũ bao gồm nhiều tấm màn dùng để phân cách nhiều khu vực khác nhau. Nhưng bây giờ, cấu trúc mỏng manh đó được nâng cấp thành những bức tường bền vững. Nơi chí thánh giờ đây là một phòng tối có kích thước 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Vì thế, đó là một khối lập phương hoàn hảo. Solomon còn cho làm ở nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive có bọc vàng. Theo như các vua nhất đoạn 6 câu 20 đến câu 28, cánh của mỗi cherubim sải ra đến 10 thước, nơi khi đặt cạnh nhau, cánh của chúng xòe ra đến tận vách. Mỗi cherubim có chiều cao là 10 thước và được đặt ở bên trên hòm giao ước. Các cherubim này xuất hiện đây đó trong suốt câu chuyện của Kinh Thánh. Các cherubim biểu thị nơi ngự vinh quang của Đức Chúa Trời. Cấu trúc chạm khắc này được bố trí trên hòm giao ước là biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở bên trên ngăn cách với con người ở bên dưới. Công trình kiến trúc đồ sộ này phải mất 7 năm mới hoàn tất. Tất cả 30.000 người đều có nghĩa vụ đốn gỗ ở Liban và làm việc theo ca gồm 10.000 người mỗi tháng một lần. Có 80.000 máy cắt đá, 70.000 người chuyên chở và 3.300 người làm việc trong các mỏ đá. Khi đền thờ được xây dựng xong, mọi người nhóm nhau lại để làm lễ cung hiến đền thờ. Lễ cung hiến đền thờ là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của đất nước Israel. Solomon cho gọi các trưởng lão của dân Israel, các quan trưởng của các chi phái và các trưởng tộc của Israel đến để rước hòm giao ước, theo như các vua nhất đoạn 8 câu 1. Và trong câu số 6, Kinh Thánh chép, những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi đó, trong nơi chí thánh dưới cánh cherubim. Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi chí thánh, có áng mây hiện ra đầy dậy khắp đền thờ của Chúa. Các thầy tế lễ không thể cử hành lễ được bởi vì áng mây này tượng trưng cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra đầy dậy trên đền thờ của Ngài. Cũng chính là Đức Chúa Trời là Đấng đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trên hòm giao ước khi còn ở trên đồng vắng. Bây giờ bày tỏ sự vinh hiển, vinh quang của Ngài ở trong đền thờ. Solomon phải giải thích cho dân sự biết sự việc gì đang diễn ra. Họ chưa bao giờ kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Đã vậy, họ không còn biết áng mây đó là gì. Vì thế, Solomon nói cho họ biết rằng Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Chúng ta đã thấy nơi chí thánh là một phòng tối, có hai tường cherubim cao 10 thước, nửa bên trong, bên dưới là hòm giao ước, là một hòm bằng gỗ có kích thước 6 feet nhân 2, và bên trên nắp hòm cũng có hai tường cherubim bằng vàng. Và tiếp xúc bên trên hòm giao ước, thì như vậy, Đức Chúa Trời hiện diện qua cherubim. Ngài đã phá vỡ bức tường của sự xa cách và sự phán xét, do hai cherubim đại diện để đến gặp dân của Ngài ở trong ngôi thương xót. Đáp ứng đầu tiên của Solomon là thờ phượng Chúa. Ông bắt đầu tôn vinh ngợi khen Ngài rằng, đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta. Toàn bộ lời ngợi khen trong đoạn 8 từ câu 15 đến câu 21. Rồi sau đó ông quay sang cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời và bày tỏ lòng mình từ câu 22 đến câu 53. Solomon là người khôn ngoan và ông biết rằng không phải lúc nào cũng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thờ. Ông biết rằng áng mây có thể rời khỏi đền thờ nhanh chóng như lúc hiện ra vậy. Ông mong chờ sự hiện diện của Đức Chúa Trời không chỉ là cơ hội một lần trong đời này mà còn nhiều hơn thế nữa.
Ông mong muốn đền thờ sẽ là nơi Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện. Vì thế ông cầu khẩn cùng Chúa rằng, nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Solomon biết thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự, nhưng ông ao ước đền thờ sẽ là nơi Đức Chúa Trời sẽ gặp con dân của Ngài trên đất. Có một số người không ở gần thành Jerusalem, nhưng cũng muốn tìm kiếm mặt Ngài. Vì thế Solomon cầu xin Chúa nghe lời cầu xin của họ khi họ hướng về đền thờ mà khẩn cầu Ngài. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Sau khi cầu nguyện xong, ông đứng dậy trước bàn thờ Chúa, khỏi nơi ông đã quỳ, tay giơ lên trời, ngợi khen và chúc phước cho dân sự rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa, về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, cả tôi tới Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi. Trong đoạn 8, câu 54, 56 đến 57, đền thờ đã từng có một thời hưởng vinh quang như vậy, nhưng chẳng bao lâu có nhiều thay đổi đáng buồn xảy ra. Vua Manasse đã xúc tiến việc thờ hình tượng, thực hành thiên văn và bói toán ngay trong đền thờ, theo như các vua nhì đoạn 21 câu 5 đã chép. Việc này chọc giận Đức Giê-hô-va và cuối cùng việc họ thờ hình tượng xúc phạm đến Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài phó dân của Ngài vào tay kẻ thù. Quân Babylon bao vây Jerusalem, thành phố sụp đổ, đền thờ bị phá hủy, đa số những người tài giỏi bị lưu đày sang Babylon. Jerusalem biến thành một đống gạch vụn, và trong quá trình bị phá hủy này, hòm giao ước bị thất lạc. Thế nên khi đền thờ được tái xây dựng, nơi Đức Chúa Trời hứa gặp dân sự của Ngài cũng không còn nữa. Đền thờ chỉ ở trong trạng thái như vậy trong suốt 70 năm, rồi Đức Chúa Trời cho phép dân sự hồi hương dưới sự lãnh đạo của Ezra và Nehemi. Họ xây dựng lại vách thành và đền thờ, nhưng đó chỉ là cái bóng của đền thờ mà Solomon đã xây năm xưa. Khi đặt nền móng đền thờ, có một số người lớn tuổi cất tiếng khóc. Họ biết rằng đền thờ mới sẽ không bao giờ ngang tầm với đền thờ đã được dựng lên khi xưa. Và khi đền thờ mới được cung hiến, Kinh Thánh không ghi chép có án mây nào tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời hiện ra cả. Đó chỉ là tòa nhà nơi mà người ta đến thờ phượng. Rồi sau đó, chẳng bao lâu, trước khi đất nước bị giày xéo, đền thờ thứ nhì lại bị phá hủy. Mãi cho đến thời vua Herod, đền thờ được tái xây dựng và cũng không có chứng cớ về án mây của sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thờ thứ ba này. Thời gian đó, đền thờ của Đức Chúa Trời đã trở thành hang ổ của bọn trộm cướp. Trong thời gian đền thờ thứ ba còn tồn tại, Chúa Giê-xu Christ của chúng ta ra đời, Phúc Âm Giăng chép rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Từ ngữ dùng để mô tả ý nghĩa ở giữa, ở đây có nghĩa là đặt để hoặc là ở trong, cư ngụ hoặc là cắm trại. Giăng cho chúng ta biết khi Đấng Christ sinh ra, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã đến với con dân Ngài. Khi khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu nói về thân thể của Ngài là đền thờ sẽ bị phá hủy và dựng lại trong vòng 3 ngày. Khi đề cập đến thân thể là đền thờ của Ngài, Đấng Christ cho chúng ta biết Ngài là nơi gặp gỡ mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngươi thường xem đền thờ là nơi ngươi có thể gặp Đức Chúa Trời. Đừng nhìn ở đó nữa. Nếu ngươi muốn gặp Đức Chúa Trời, hãy đến cùng ta. Trong Cựu Ước, nơi gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và loài người là một địa điểm. Nhưng trong Tân Ước, nơi gặp gỡ của Đức Chúa Trời và loài người là một người. Trong cơ hội Chúa Giê-xu gặp người đàn bà Samari là người đang muốn tìm một nơi thờ phượng Chúa tốt nhất. Chúa Giê-xu cho bà biết Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người nào thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, hay như Giăng đoạn 4 câu 23. Solomon cầu xin Đức Chúa Trời, Chúa ơi xin vũ lòng thương những ai hướng về Ngài mà khẩn cầu. Nhưng Chúa Giê-xu hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe bất cứ ai dâng lời cầu xin trong danh của Ngài. Giăng đoạn 16 câu 23 chép, điều chỉ các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu nói với các môn đồ về sự ra đi của Ngài, họ cảm thấy hoảng sợ vì điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với họ không còn nữa. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Ta sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật. Công Giăng đoạn 14 câu 16 đến câu 17.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời chẳng những ở với họ như ở với Đấng Christ, nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời còn sẽ ở với họ và ở trong họ nữa. Sau khi phục sinh, Đấng Christ đến cùng các môn đồ và hà hơi linh cho họ. Chúa phán, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đang thể hiện những gì sẽ diễn ra vào ngày lễ ngũ tuần sau khi Ngài thăng thiên. Vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nghe được tiếng gió thổi ào ào. Đó là lúc Đức Chúa Trời thổi gió Thánh Linh cho họ. Kể đến, họ trông thấy lửa, vì lửa tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, giống như trụ lửa bay lơ lửng dẫn đường cho dân sự trong đồng vắng khi xưa. Nhưng vào ngày lễ ngũ tuần, lửa tách rời ra giống như những cái lưỡi lửa đáp trên mỗi một môn đồ. Đức Chúa Trời đang cho mọi người thấy tận mắt sự hiện diện của Ngài bằng đường lối đầy quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời hà hơi sự sống của Ngài vào họ. Bây giờ, nếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến với thân thể của một người, thì người đó trở thành nơi Đức Chúa Trời ngự. Hay nói một cách khác, người đó trở thành một đền thờ sống. Đó là phương cách mà Tân Ước mô tả một tín hữu Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đã chép như vậy. Khi chúng ta đến với Đấng Christ, thân thể của chúng ta sẽ là đền thờ nơi Đức Chúa Trời ngự. Sự hiện diện của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta có nhận thấy sự vinh hiển của Ngài lướt qua từng trang kinh thánh này không? Sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn ở cùng dân sự của Ngài. Ngài ở cùng hai người trong vườn Ê-đen, rồi Ngài hiện diện đầy vinh quang, đầy năng quyền, đầy oai nghi để truyền phán lời của Ngài cho Môi-se trên núi Sinai. Rồi Ngài hiện diện trên ngôi thương xót, giữa cherubim trên nắp hòm giao ước. Kể đến, Ngài hiện diện qua áng mây đầy dãy cả đền thờ. Sau đó, Ngài hiện diện với Đấng Christ nhập thể, và ngày nay, sự hiện diện của Đức Chúa Trời được hà hơi vào con dân của Ngài qua Đức Thánh Linh. Lịch sử loài người sẽ tiếp tục cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm đầy vinh hiển và đem mọi người vào sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ thấy Ngài và sẽ giống như Ngài, theo như Giăng nhất đoạn 2 câu 3 đã cho chúng ta biết. Chúa cho sứ đồ Giăng một thoáng nhìn về tương lai. Ông trông thấy thành thánh và đoàn dân. Rồi ông nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Khải Huyền đoạn 21 câu 3. Quý vị có cảm nhận được sự vinh hiển ở đây không? Một trong những năng đề của Hội Thánh Cơ Đốc ngày nay, đó là Cơ Đốc nhân khó nhận thức được sự vinh quang và sự cứu rỗi của họ. Chúng ta là hòn đá sống trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và mọi sự Chúa đang làm trong đời sống của mỗi người chúng ta để rèn luyện chúng ta, để chúng ta sống đời sống với Đấng Christ. Quý vị hãy thử suy nghĩ về áng mây tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thờ. Hãy xem đó là hình ảnh đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy để nó kích động tâm trí và sự tưởng tượng của quý vị. Phao-lô cầu xin Chúa cho mọi tín hữu Cơ Đốc đều được đầy dạy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19. Hãy suy nghĩ về hai đền thờ trong Cựu Ước, sự hiện diện đầy dẫy của Đức Chúa Trời trong đền thờ mà Salomon xây, nhưng đền thờ thời Nehemi chỉ đơn giản là một nhà thờ mang danh Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải cẩn thận, chớ để giống như đền thờ thứ nhì. Nhiều người mang danh là tín hữu Cơ Đốc, nhưng không thấy có chứng cớ gì về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ cả. Chúa Giêsu đến để thay đổi điều đó, Ngài đã mở đường cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta biết có thể vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào. Từ khi Adam bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, mọi hy vọng gặp Đức Chúa Trời tùy thuộc vào quyết định của Ngài muốn gặp chúng ta hay là không. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã nhiều lần giáng lâm để mọi người đều biết Ngài và để Ngài đến với loài người. Ngài hiện diện qua hình thức thần hiển hiện, Ngài hiện diện qua ngôi thương xót và qua áng mây đầy dãy đền thờ. Cho dù các diễn viên điện ảnh và những màn trình diễn kỳ lạ của Hollywood trong các bộ phim khảo cổ học và cố gắng đến mấy đi nữa, thì sự thật là hòm giao ước đã bị thất lạc. Không có hòm giao ước trong đền thờ thứ nhì và cũng chẳng ai biết nó ở đâu. Sự kiện hòm giao ước bị thất lạc có ý nghĩa rất quan trọng. Đức Chúa Trời không còn gặp chúng ta ở một địa điểm riêng biệt nào, nhưng Ngài có thể gặp chúng ta qua một người đặc biệt. Biểu hiện về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên hòm giao ước và trong đền thờ hướng chúng ta đến một viễn cảnh vĩ đại hơn. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời mang lấy hình hài con người và hiện ra qua Chúa Giêsu. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng đức tin, Đức Chúa Trời sẽ hiện diện trong chúng ta qua Đức Thánh Linh và tiếp đến dù qua sự chết hay ngày tái lâm. Đấng Christ sẽ đem chúng ta vào trong sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ gặp Ngài và sẽ trở nên giống như Ngài. Xin hãy dành ít thời gian để nhận diện các máy cắt đá trong đời sống của quý vị. Quý vị có thể thưa với Đức Chúa Trời về những nỗi đau mà các máy cắt đá này tỉa sữa gọt giũa quý vị đem lại cho quý vị. Cầu xin Chúa giúp cho quý vị tin rằng những máy cắt đá này là thành phần trong mục đích của Ngài. Cầu xin Chúa dùng những thử thách này để giúp quý vị rèn luyện cho chức vụ hiện tại và chuẩn bị cho quý vị vị trí mà quý vị sẽ nhận lãnh trong sự hiện diện của Ngài. Amen.
Tôi không qua được không chốn xa xôi, cũng không hay được muôn sự trên đời, nhưng tôi ca ngợi đấng sống trong tôi, vì tôi nhận biết có Đức Chúa Trời tạo nên chính tôi. Giê-hô-va tôi đấng yêu thương người, thật là Thiên Chúa cai trị thế giới, đổi thay đời tôi, ngắm xem muôn loài khắp cõi thiên nhiên, lòng tôi thật tin có Đức Chúa Trời ngự ngôi hiển vinh. Biết bao nhiêu người khăng khít bên tôi, tháng năm qua rồi ly biệt xa vời, nhưng trong cuộc đời dẫu có chia phôi, lòng luôn nhận biết chính Đức Chúa Trời thần không bỏ tôi. Giê-hô-va tôi đấng yêu thương người, thật là Thiên Chúa cai trị thế giới, đổi thay đời tôi, ngắm xem muôn loài khắp cõi thiên nhiên, lòng tôi thật tin có Đức Chúa Trời ngự ngôi hiển vinh. Tuyệt vời trái đất xinh tươi, bốn phương muôn loài trọng đời Chúa Trời, tôi mong đem lời nói với bao người rằng tôi thật biết có Đức Chúa Trời toàn năng khắp nơi. Giê-hô-va tôi đấng yêu thương người, thật là Thiên Chúa cai trị thế giới, đổi thay đời tôi, ngắm xem muôn loài khắp cõi thiên nhiên, lòng tôi thật tin có Đức Chúa Trời ngự ngôi hiển vinh.